Phật thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 10: Thành Phật. 10.1: Cực lạc thế giới đã xây dựng thành tựu viên mãn rồi. Không những thế giới của chân, thiện, mỹ, tuệ đã viên mãn thành tựu rồi, mà tất cả người vãng sanh về cực lạc thế giới, không có ai không tu hành thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, việc làm của họ không có ai là không thanh tịnh đến tột cùng. Đây đều là trang nghiêm đến tột cùng, tốt đẹp đến tột cùng. Tây phương thế giới, bất luận là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, không có chút khiếm khuyết nào. Đọc những lời kinh này, nghĩa là ý chỉ mấy câu: nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, nghĩa là một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi nhiệm màu, trang nghiêm chúng hạnh, nghĩa là trang nghiêm các hạnh, ngã dị thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hạnh, nghĩa là con đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm, nghĩa là cõi cực lạc kia đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, vân vân. Còn không muốn vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới để được gần gũi A-di-đà Phật, thì người này giống như thầy Lý Bỉnh Nam nói: phi ngu tức cuồng, nghĩa là không ngu thì điên, không là ngu si thì là điên khùng. Nói cách khác, đầu óc không bình thường. Người bình thường biết được sự thật này, có lý nào lại không cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới? Kiến lập thường nhiên, thường là vĩnh viễn không thay đổi. Cái thế giới này của chúng ta, động vật có sanh, già, bệnh, chết, tức là có thay đổi là vô thường. Thực vật có sanh, trụ, dị, diệt. Khoáng vật có thành, trụ, hoại, không. Tất cả đều là vô thường. Còn cực lạc thế giới là chân thường. Con người ở đó không những vô lượng thọ mà còn không già. Cũng giống như chúng ta theo tuổi tác lớn thì già yếu dần. Người ở Tây phương cực lạc thế giới không già, dung mạo không thay đổi, vĩnh viễn là viên mãn, không có khiếm khuyết. Người như vậy, cây cối, hoa cỏ cũng như vậy, không có hiện tượng xuân sanh, hạ trưởng, nghĩa là sinh ra vào mùa xuân, lớn lên vào mùa hạ. Sanh của Tây phương cực lạc thế giới không phải là sanh đến đó là một đứa trẻ rồi dần dần lớn lên. Nếu bạn nghĩ như vậy là sai rồi. Vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới tướng mạo giống hệt A-di-đà Phật, dáng người cao thấp, mập ốm đều giống như A-di-đà Phật. Vì vậy, không có lớn lên, không có già yếu, cũng không có bệnh, sanh, già, bệnh, chết đều không có ở Tây phương cực lạc thế giới. Nhưng ở thế giới của chúng ta thì ai cũng phải trải qua, ai cũng tránh không khỏi. 10.2: Tín thọ phụng hành. Phải tin thật sự, phải tiếp thu thật sự, lão thật làm theo. Nếu có thể làm được thì là đệ tử hạng nhất của Như Lai, tương lai chắc chắn vãng sanh. Chúng ta đã ghi danh ở Tây phương cực lạc thế giới rồi, đã đăng ký rồi, đã lý số rồi, tất phải đi thôi. Ở thế giới hiện tại này, gặp dịp thì vui chơi, không cần cho là thật. Nhất định phải biết, tất cả vạn pháp ở thế giới này đều là giả, phải nên buông xuống hết, phải xả bỏ hết. Ở thế giới này, bất luận là đối với người nào, việc gì, vật gì, nhất định không có chút tâm tham luyến. Vì chúng ta là người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn vãng sanh, một chút nghi ngờ cũng không có. 10.3 Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vĩnh viễn không còn đọa lại ba đường ác, vĩnh viễn không còn đọa lạc lục đạo luân hồi. Bạn quay lại thế giới này là Bồ Tát tự nguyện tái lai, không có gì là không tự tại. Bạn đến để khóa độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ nghiệp báo. Bạn đến để thị hiện, để biểu diễn, diễn cho người khác xem, hoàn toàn khác với việc quay lại vì nghiệp lực luân hồi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bản thân chúng ta được lợi ích, không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật được lợi ích. Phải biết điều này. Tuyệt đối không phải nói là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên thêm được mấy người vãng sanh thì Phật sẽ có công lớn. Ở đó không có ai ghi công đâu, mà cũng không có ai ghi tội. Phật nhìn thấy chúng ta trong tam đồ lục đạo, đời đời kiếp kiếp chịu vô lượng thống khổ, sanh lòng thương xót vô hạn, mới chỉ ra một con đường sống, chỉ ra con đường lớn vô cùng sáng tỏ, làm cho chúng ta thực sự có thể đạt được, có thể hoàn thành được trong một đời. 10.4 Khi chúng ta sanh về Tây Phương thế giới, kiến tư phiền não chưa đoạn, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh cũng chưa đoạn hết. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa đoạn hết, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì mấy thứ phiền não này sẽ được đoạn hết rất nhanh chóng, rất dễ dàng. Phiền não hết rồi thì có thể viên mãn chứng đắc vô thượng chánh đặc chánh giác. 10.5 Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, nghĩa là giả sử lửa lớn đầy tam thiên. Tam thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Nếu một mai gặp phải tai nạn lớn thì làm sao? Không sao, thừa Phật oai đức tất năng siêu, nghĩa là nương oai đức Phật vượt qua được. Lúc này vẫn là nhất định được sanh về tịnh độ, không cần phải lo lắng. Khi có kiếp nạn lớn, Phật sẽ hiện thân tiếp dẫn bạn. Nhất định phải có lòng tin, phải thực sự tin tưởng lời Phật nói. Bất luận gặp phải tai nạn gì thì lúc nào cũng đều có thể vãng sanh. Đây là điều Phật thọ ký cho chúng ta. Thực sự đã cho người niệm Phật chúng ta một viên thuốc an thần, ai cũng không hoài nghi, gặp kiếp nạn gì đều không hoang mang, đều không hoảng sợ, nhất tâm niệm Phật. 10.6 Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có gì là không bình đẳng. A Di Đà Phật như thế nào thì bạn sẽ như thế ấy. Bạn cao giống như A Di Đà Phật, thể chất màu da cũng giống như A Di Đà Phật, tất cả thọ dụng cũng như vậy. Đây là pháp giới bình đẳng. Bây giờ ở thế giới này nhìn thấy tượng Quán Âm Thế Chí thì lễ lạy cầu khẩn, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì là anh em huynh đệ, học lớp trên lớp dưới rồi. Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường để tu hành thì quý vị tự nghĩ phải tu đến năm nào mới có thể bình đẳng cùng các vị ấy. Nhưng một pháp niệm Phật vãng sanh thì thành công. thì có thể tu thành ngang với các vị ấy. Vì vậy, trong tất cả các pháp môn, không có pháp môn nào thù thắng hơn. Có thể thấy pháp môn này cứu cánh, phương tiện, nghĩa là rốt ráo, tiện lợi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo đạt được rất cao, rất nhanh. Thật là làm người ta giật mình, làm người ta không tin nổi, nhưng đây là sự thật. Giống như chúng ta một phẩm phiền não còn chưa đoạn được, người đới nghiệp vãng sanh, một đời sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì có thể ngang vai vế với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, thì thật tuyệt vời. Nhưng đây là sự thật, sanh đến Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Vì thế, tuy là phàm phu, nhưng có thể nói chính là đẳng giác Bồ Tát. Sự thật này, Đại sư Ngẫu Ích nói rất tỉ mỉ trong Yếu Giải. 10.7 Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vô lượng thọ, tuổi thọ ngang với A-di-đà Phật. Tuổi thọ dài không cách gì tính được, máy tính hiện đại nhất trên thế giới ngày nay cũng không tính ra được. Đây chính là sự sống mãi mà các tôn giáo khác nói đến. Thực sự sống mãi, cõi trời còn không đạt được. Cõi trời chỉ dài hơn dân gian một chút mà thôi. Trời phi tưởng, phi tưởng, tuổi thọ dài 80.000 đại kiếp, vẫn là một con số cố định. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ thực sự. Vì thế, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là một đời thành tựu. 10.8 Ngoài Cực Lạc thế giới ra, ở trong lục đạo, trước sau gì cũng là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không còn cô độc, vì người thân ở đó quá nhiều. Cha mẹ, thầy dạy, bạn học, bạn tu, thân bằng quyến thuộc trong những đời trước đã niệm Phật vãng sanh Tây Phương cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Hỷ chư tượng thị nhân cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn thì đều là người có quan hệ với bạn. Người không có quan hệ sẽ không đi với Phật đến tiếp dẫn bạn. Vừa gặp mặt liền giới thiệu: tôi là vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, bạn đồng tu của bạn ở đời nào, kiếp nào. Vừa nói thì các loại bản năng, túc mạng, thiên nhãn liền được phục hồi, nhớ lại đều là quen biết. Thì ra ở tịnh độ, bạn bè thân thích nhiều như vậy, tiếp đón không xuể. Đến lúc lâm chung, trong kinh nói rất rõ ràng: một hơi thở ra không hít vào thì luân hồi lục đạo thay đổi mặt mũi, gặp nhau không nhận ra. Đấy mới hiểu ra ân ái không phải là thật, không có cách để giữ được. Chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, bất luận bị đọa đến đường nào đều nhìn thấy được hết, đều nghe được hết. Tình trạng cuộc sống hiện tiền đều hoàn toàn biết hết. Vì thế, nếu thực sự thương yêu thân bằng quyến thuộc của mình, khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật Pháp, thì có thể đến độ họ, dẫn họ đến Cực Lạc thế giới. Bản thân có năng lực này. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ mong thân bằng quyến thuộc của bạn, họ hiện sống thế nào, lúc nào bạn cũng đều thấy được. Cho dù họ luân chuyển trong lục đạo, họ không nhận ra bạn, nhưng bạn nhận ra họ. Họ đến đạo nào, tình trạng trước mắt ra sao, khi nào cơ duyên thành thục, tức là chính là lúc bạn nói pháp với họ, họ nghe lọt vào tai, họ có thể tin tưởng. Bạn liền có thể tùy thời mà hóa thân đến nói pháp cho họ nghe, đi độ họ. Vì thế, thật sự muốn giúp đỡ thân bằng quyến thuộc không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có cái năng lực này. Bản thân chúng ta tu hành phước đức thật sự, giúp đỡ vong linh cha mẹ tổ tiên, chỉ có thể giúp sanh về trời Đao Lợi, đương nhiên là không rốt ráo, tương lai vẫn tránh không cõi luân hồi. Nếu muốn giúp đỡ một cách rốt ráo thì cách duy nhất là tự mình vãng sanh tịnh độ. Nếu thân bằng quyến thuộc sanh đến trời Đao Lợi, tuổi thọ người cõi trời rất dài, bạn có thể hóa thân đến cõi trời giảng kinh nói pháp cho họ, khuyên họ niệm Phật vãng sanh. Đây mới là giúp họ thật sự, đây là công đức lợi ích thật sự. Tục ngữ nói rất hay: nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên. Nghĩa là một người con thành Phật, tổ tiên chín đời được lên trời. Tổ tiên đều được nhờ, dù là tạo nghiệp ác đọa trong địa ngục cũng được hưởng nhờ, cũng được lên trời. Vì vậy nói, độ thân bằng quyến thuộc dùng phương pháp nào tốt nhất? Không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp này. Không những cha mẹ quyến thuộc đời này của chúng ta, mà chúng ta còn có cha mẹ thân bằng quyến thuộc đời trước, đời trước, đời trước nữa, đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp nữa. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều biết rõ hết cả. Họ đang ở thế giới nào, ở trong đạo nào, đều nhìn thấy hết cả. Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi hay không đi, nên hay không nên, đáng hay không đáng. Nếu không đi, tu hành ở thế giới này, dù tu thành địa tượng Bồ Tát, tức là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, cũng chưa chắc có năng lực thù thắng viên mãn như vậy. Đây là sự thật. Đau khổ nhất là lục đạo luân hồi. Ở thế giới hiện tại, thân bằng quyến thuộc của bạn có được mấy người? Vừa chuyển kiếp thì đường ai đấy đi, không còn quen biết nữa. Tất cả quan hệ đều phải làm lại từ đầu. Vì thế rất bỡ ngỡ. Chỉ có thế giới Tây Phương có nhiều người thân, bạn bè. 10.9 Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng tận thông quảng đại. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký không sánh bằng, còn kém xa. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa, nhầm nhò gì? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên, phân thân đi độ những người thân bằng quyến thuộc này. Tự bản thân không có rời cõi A Di Đà Phật, bạn có thể phân ra vô lượng thân, mỗi ngày đi lễ lạy vô lượng vô biên Phật, độ vô lượng vô biên chúng sanh, đều là phân thân đi làm. 10.10 Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đều được xoay chuyển, hoán thân trái chủ trong những đời trước, thiếu họ mạng sống cũng được, thiếu nợ tiền của cũng được, đều chẳng sao cả. Có phải trả không? Tất nhiên phải trả. Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ. Vì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tất cả đều là tánh đức lưu lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô lượng tiền của, có thể trả nhiều gấp nhiều lần, làm cho họ sanh tâm vui vẻ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lãnh này. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh cõi cực lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.